Xin hoan nghênh toàn thể các bạn chị em đã cùng để thì giờ đến thời phượng Chúa tới buổi thánh hôm nay. Rất là vui gặp một sư David Fitzgerald cùng đến, một số bạn hữu đến với chúng ta trong buổi nhóm hôm nay. Rất là hoan nghênh toàn thể quý vị. Quý vị đã vừa xem các em nhỏ có những video clip bày tỏ về những lời cảm ơn. Em nào nói lời cảm ơn cũng hay hết, có em nào nói lời cảm ơn tồi không quý vị? Xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay suy nghĩ đến một bài học với cái tựa đề là lời tạ ơn tồi nhất. Thưa quý vị, tạ ơn Chúa nó không phải là chỉ cái tiếng nói chúng ta phát biểu lên, nhưng mà là một cái thái độ sống của chúng ta. Đôi lúc chúng ta có thể cảm ơn ai đó vì một cái điều kiện lịch sự, ví dụ như một người nào đó mời mình ăn củ khoai mì, nhưng mà mình thích, mình nói thôi cảm ơn. Cái cảm ơn đó thực sự nó chỉ lịch sự thôi, chứ chúng ta không có cái lòng biết ơn ở trong cái chuyện mà người ta mời mình ở trong cái món ăn đó. Hoặc là những cái quảng cáo thương nghiệp mà họ gọi điện tới quý vị, họ giới thiệu quý vị để quý vị đi chơi, họ giới thiệu quý vị để có những cái chương trình đặc biệt đó, quý vị nghe xong rồi quý vị tránh kêu phải không? Mình không biết ơn tí nào về những cái lời quảng cáo đó, nhiều khi mình muốn họ đừng gọi thì tốt hơn. Những cái loại cảm ơn như vậy đó, nó là những cái loại cảm ơn nó chỉ dựa trên hình thức thôi, chứ nó không có một cái tấm lòng biết ơn gì cả. Có một câu chuyện nói về một vị mục sư nọ qua đời rồi được lên trời xếp hàng chờ đợi để đi vào ở trong cái cổng vàng. Đang chờ đợi ở đó, ông ta ăn mặc rất là lịch sự, bộ đồ vest xám, áo màu tím tím hồng hồng, rất là đẹp, rất là dễ thương. Rồi anh thấy ở phía trước có một vài người, nhưng mà ngay trước mặt mình thì có một người. Anh ta đội cái mũ lụp xụp rồi đeo mắt kính, mặc áo t-shirt, mặc quần jean. Thì trong đầu vị mục sư này mới nghĩ rằng, ô cảm ơn Chúa con không có ăn mặc giống vậy. Ít ra thì con cũng biết là mình chết thì cũng phải ăn mặc đồ vest cho nó đàng hoàng để mà ra mắt đấng tạo hóa mình chứ. Trong lúc hai người còn chờ đợi để đến phiên Thánh Giê-rơ gọi vào, Thánh Phi-e-rơ mới nói rằng quý vị là ai, thì xin quý vị nói lên để cho tôi biết rằng là quý vị có tên ở trong danh sách được vào thiên đàng hay không. Người mà đứng trước ông mục sư đó thì tới mới nói, dạ thưa Thánh Phi-e-rơ, dạ con tên là Đức Tiến, thưa con làm nghề tài xế taxi ở thành phố New York. Thánh Phi-e-rơ nhìn vào trong cái danh sách và nói, dạ anh có tên ở trong danh sách này, tay anh sẽ mặc lấy một cái chiếc áo bằng lụa và cầm một cái cây gậy bằng vàng. Và cửa thiên đàng rộng mở mời anh vào. Thế là người tài xế taxi mặc áo lụa và cầm cái cây gậy vàng bước vào trong cửa thiên đàng. Vị mục sư đứng phía sau đó cảm thấy rất là hồi hộp. Một người hèn hạ giống như cái anh tài xế taxi kia mà còn được cái áo lụa và cái cây gậy vàng thì húng chi mình. Người hầu việc Chúa chắc là thiên đàng sẽ cho mình cái gì đó rất là quý. Tất nhiên vị mục sư đi tới thì ông ta ưỡn ngực nói với Thánh Phi-e-rơ rằng, thưa Thánh Phi-e-rơ, tôi là mục sư trung thành và tôi là mục sư của Bắp Tít lớn ở tại Denver suốt 35 năm nay. Thánh Phi-e-rơ nhìn vào trong cái danh sách và nói rằng, đúng rồi, anh cũng có tên ở trong danh sách. Mới đưa cho ông mục sư đó một cái áo bằng vải cotton, rồi đưa cho một cái cây gậy gỗ, xin mời vào cửa thiên đàng rộng mở. Vị mục sư cảm thấy có cái gì đó nó kỳ cục quá. Mình đã hầu việc Chúa bao nhiêu năm nay mà cái phần thưởng của mình sao lại là cái áo bằng vải với lại cái cây gậy bằng gỗ như vậy. Mới quay qua nói với Thánh Phi-e-rơ, nó khoan khoan, Thánh Phi-e-rơ, tôi nghĩ rằng có cái gì nhầm lẫn ở đây. Cái anh tài xế taxi kia mà anh còn được cái áo lụa và cái gậy vàng, không lẽ tôi hầu việc Chúa 35 năm nay mà chỉ được có cái áo bằng vải và cây gậy gỗ thôi sao? Thì Thánh Phi-e-rơ mới nói rằng, thưa ông, chúng tôi chỉ làm theo tất cả những cái kết quả công việc của quý vị. Trong suốt 35 năm ông hầu việc Chúa ở nhà thờ lớn ở Denver, ông giảng nhưng mà người ta ở dưới ngủ. Còn cái anh tài xế đó, anh lái taxi nhưng mà ai vô xe taxi anh cũng cầu nguyện hết trơn. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta có lẽ chúng ta sẽ không ngờ có một ngày chúng ta trình diện trước mặt Đức Chúa Trời, mà rồi nếu như Chúa nói rằng lối sống của chúng ta có một lối tạ ơn rất là tồi ở trước mặt Chúa, chắc là bất ngờ lắm phải không quý vị? Chúa có lòng thương xót và ban ân huệ, Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương. Nhưng xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được về tình yêu, hiểu được về sự chẳng nóng giận của Chúa, ơn điển và lòng thương xót của Ngài dồi dào đối với mình như thế nào, để chúng ta có một thể hiện của sự cảm ơn mà vừa lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện Chúa dạy cho chúng ta xem như thế nào là một lời tạ ơn tồi nhất. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì hôm nay Hội Thánh chúng con được cơ hội để tổ chức lễ tạ ơn. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có những vị khách, chúng con có những bạn hữu của chúng con, những thân hữu của chúng con cũng đến với chúng con trong buổi sáng hôm nay để tham dự trong buổi nhóm hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vì những điều kiện thuận lợi Chúa ban cho chúng con. Chúng con dâng lên cho Chúa lời ca tiếng hát của mình. Chúng con dâng lên Chúa những lời cảm tạ của chúng con về những thứ phước hạnh Chúa ban cho. Nhưng buổi sáng hôm nay xin lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng con xem chúng con có nói những lời tạ ơn rất là tồi trước mặt Đức Chúa Trời không. Xin dùng lời của Chúa để hướng dẫn cho cuộc đời của con và cuộc đời của tất cả các ông bà, anh chị em con tại đây. Con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì về cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu chuyện của người Pharisee và người thâu thuế lên đền thờ cầu nguyện là một câu chuyện rất là quen thuộc với mỗi ông bà anh chị em. Sáng hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau hai điều nói lên về một lời tạ ơn tồi nhất. Lời tạ ơn tồi nhất đó là lời tạ ơn nhưng mà không biết ơn. Kinh Thánh nói rằng có một người Pharisee và một người thâu thuế đi lên trên đền thờ cầu nguyện. Thưa quý vị, hai cái hình ảnh tương phản ở tại đây. Một người Pharisee là một người được mọi người trọng vọng vì đời sống đạo đức của người đó. Một người thâu thuế là một người bị mọi người khinh dễ và gọi là kẻ có tội bởi vì cái nghề nghiệp của anh ta. Thưa quý vị, những điều này cho chúng ta thấy rằng một người Pharisee đạo đức hay một người thâu thuế tội lỗi đều có thể đến gần Đức Chúa Trời ở trong đền thờ. Điều đó nói lên rằng ai cũng cần Đức Chúa Trời. Ai cũng có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Ai cũng có thể bày tỏ lời cầu nguyện và nói lên lòng biết ơn của mình đối với Đức Chúa Trời một cách trực tiếp. Ngày hôm nay chúng tôi phải cảm ơn Chúa Giêsu của chúng ta vì Ngài đã mở cho tôi và quý vị một con đường ngang qua xác của Ngài. Lời của Chúa trong Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 20 nói rằng chúng ta thật sự đã bước qua cái màn, có nghĩa là ngang qua xác của Chúa Giêsu. Cái bức màn đó đã được Đức Chúa Trời xé bỏ rồi, và ngày hôm nay không còn có sự ngăn cách nào để tôi và các bạn em đến cùng với Đức Chúa Trời nữa. Chúng tôi suy gẫm đến hành động của người thâu thuế và người Pharisee làm gì. Có 11 nói rằng là người Pharisee đứng cầu nguyện. Có 13 nói rằng người thâu thuế đứng làm sao. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không có bảo chúng ta là lên đến đền thờ thì phải quỳ xuống, lên đến đền thờ thì phải sắp mặt xuống đó, không. Chúa mới nói điều đó. Cái thái độ thể hiện của một người là quỳ, là sắp mặt, là cúi đầu là như thế nào đó tùy theo cái tinh thần của chúng ta, cái thái độ lịch sự của chúng ta đối với Chúa, cái cảm nhận của chúng ta đối với Chúa. Bởi vì Ngài là một đấng thật hữu, giống như là quý vị gặp một người bạn, quý vị gặp một người chủ sở làm của mình, hay là quý vị gặp một đứa trẻ, thái độ của quý vị trong cái cách bày tỏ nó khác nhau. Thì như vậy, Chúa quan hệ đối với mình ra sao, mình sẽ bày tỏ hay là biểu lộ cái thái độ của chúng ta nó khác nhau ở trước mặt Chúa khi chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Quý vị muốn cầu nguyện nhắm mắt cũng được, quý vị muốn cầu nguyện mở mắt cũng tốt. Chúa không có nói gì là cầu nguyện thì phải nhắm mắt lại hết. Nhưng chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời là chúng ta suy gẫm xem, cái người Pharisee cũng đứng, cái người thâu thuế cũng đứng, nhưng mà có cái gì khác nhau giữa cái thái độ đứng của hai người này hay không? Có một đứa bé nó đi vào ở trong nhà thờ và nó xem chương trình của lễ Giáng sinh. Nó thấp quá cho nên nó cứ đứng lên trên ghế, thì bà mẹ cứ la nó, con ngồi xuống con. Nó ngồi xuống nhưng mà nó ngồi xuống nó thấp, nó lại bị vướng, nó không thấy được, nó lại đứng lên. Nó cứ bị bà mẹ la xuống, con ngồi xuống, con đứng như vậy con sẽ cản những người đằng sau. Thì nó bực lắm, nó nói rằng là mẹ bắt con ngồi thì con phải ngồi, nhưng mà trong lòng con nó sẽ ứng. Thưa quý vị, có bao giờ chúng ta có một thái độ đứng trong lòng trước mặt Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta xem thử thái độ đứng của hai người này như thế nào. Ở trong câu 13 nói rằng nhân người thâu thuế. Bắt đầu một chữ nhân nó diễn tả cái gì quý vị? Nó diễn tả cái sự trái ngược. Như vậy ở đây khi nói rằng người thâu thuế đứng đằng xa thì có nghĩa là người Pharisee đứng ở đâu? Đứng rất là gần ở bên trên đó. Nếu mà nói rằng là người thâu thuế không dám ngước mắt lên trời thì người Pharisee đứng như thế nào? Cả anh ta cũng dính mặt lên trời để mà nhìn Chúa của mình. Người thâu thuế này tấm ngực mà thưa, nghĩa là xấu hổ lắm. Nhưng người Pharisee thì cảm thấy rất là kiêu hãnh để nói với Chúa cái lời mà mình sắp nói ra. Thưa quý vị, cả hai cùng đứng nhưng mà cả hai có hai cái thái độ đứng khác nhau. Người thâu thuế cúi đầu xuống và đóng ngực không phải vì anh ta làm cái gì sai, nhưng mà bởi vì trong cái quan điểm của tất cả mọi người, anh là con người tội lỗi. Cái nhìn đó làm cho con người này cảm thấy xấu hổ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Mọi người nói mình là người có tội thì huống chi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ nói mình là cái giống gì đấy. Vì vậy người thâu thuế cảm thấy xấu hổ trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà anh cúi đầu không phải là vì anh làm những điều tội lỗi, nhưng mà vì anh nhận biết mình đúng là một người có tội ở trước mặt Đức Chúa Trời, một người không xứng đáng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cái điều duy nhất mà người thâu thuế này có thể nói được với Chúa là: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con vì con là người có tội. Anh cần sự thương xót của Đức Chúa Trời vì anh hiểu rằng mọi người đều đã phạm tội, không có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mà bản thân mình có lẽ là người không có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chút nào, bởi vì trong con mắt của mọi người mình còn bị gọi là một kẻ có tội thì huống gì ở trước mặt Chúa. Thưa quý vị, ngược lại, người Pharisee này đứng và nói những cái lời rất là kiêu hãnh: tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi đây không phải là như bọn người phàm. Họ tham mô, bất lương, họ gian dâm. Tôi không giống họ và tôi cũng không giống như tên thâu thuế này. Thưa quý vị, một người tốt lành có cần phải nói ra thì Đức Chúa Trời mới biết người đó tốt lành không? Không. Người này có thể đến gần Chúa hơn là người thâu thuế, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về Đức Chúa Trời cả. Bởi vì Chúa là đấng có thể nhìn thấy trong lòng của con người. Chúa là đấng có thể biết rõ tất cả những sự kiện ở trên đất ra sao, không có gì giấu kín trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một người Pharisee, một người hiểu biết về lời kinh thánh của Cựu Ước, và hẳn rằng ông ta không thể quên cái lời kinh thánh mà David đã viết ra, đó là: Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa thì Chúa đã đọc thấy tư tưởng của tôi rồi. Lời mà chưa nói ra trên miệng tôi thì Chúa ơi, Ngài đã thấy tất cả rồi. Người Pharisee này chắc chắn phải biết câu kinh thánh này, phải hiểu rõ điều này, bởi vì ông ta là một người đạo đức và biết về lời của Đức Chúa Trời. Nhưng rõ ràng ông ta phải kể lể với Đức Chúa Trời, điều đó nói lên rằng là chắc Chúa không biết gì hết. Cái thái độ của anh ta nói lên rằng là Chúa không biết gì cho nên tôi mới phải kể cho Chúa nghe. Anh ta kể cái gì nữa? Thưa Chúa, tôi kiêng ăn 2 lần một tuần. Hoặc có 2 cái ngày, hoặc là ngày thứ 2 và ngày thứ 5 ở trong tuần lễ để kiêng ăn. Và ông giữ trọn 2 ngày kiêng ăn đó ở trong tuần lễ. Và ông cũng nói với Chúa rằng tôi dâng lên cho Chúa 10% tất cả lợi tức của tôi. Thưa quý vị, người này có lẽ nói thật. Ông nói những điều ông đã làm, nhưng những điều ông ta kể ra là những điều mà ông làm cho Chúa, chứ không phải là những điều Chúa làm cho ông ta. Cái chuyện tôi dâng này là tôi dâng cho Chúa rồi nha. Cái chuyện mà tôi kiêng ăn này là tôi vì Chúa mà tôi kiêng ăn đó nha. Nếu mà tôi làm bất cứ cái thứ gì đó không giống như cái bọn người phàm kia là cũng vì Chúa mà tôi làm. Thưa quý vị, có bao giờ ông ta cảm ơn vì Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho mình không? Chúng ta suy nghĩ rằng có bao giờ chúng ta cảm ơn Chúa về những điều Chúa làm cho mình không? Ở trong cái câu chuyện ban đầu tôi kể ra, vị mục sư thấy cách ăn mặc của người tài xế đứng trước mặt mình một cách không đàng hoàng, không lịch sự, thì ông nói cái gì? Ông nói rằng con cảm ơn Chúa vì con không có ăn mặc cái kiểu đó ở trước mặt Chúa. Thưa quý vị, có thể có nhiều lời cảm ơn cái kiểu như vậy ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, người Cơ Đốc là không có uống bia, uống rượu, thuốc gì hết. Con đây không có uống rượu, hút thuốc giống như những cái bọn Cơ Đốc nhân giả kia. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa, người Trung Quốc thì nó phá đổ nhà thờ, chứ con ở đây không có phá đổ nhà thờ, con xây dựng nhà thờ thôi. Cảm ơn Chúa, Đảng Dân Chủ họ ủng hộ đồng tình luyến ái, chứ con ở đây không bao giờ ủng hộ đồng tình luyến ái đâu. Thưa quý vị, có lẽ có nhiều điều ở trong đời sống chúng ta nói lên rằng chúng ta là những con người tốt lành. Người thâu thuế này có nói cái lời cảm ơn nào khi đến với Chúa ở tại đây không? Câu nói của ông rất là ngắn: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con là kẻ có tội. Không có chữ cảm ơn nào trong đó. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của người này. Người này là người có thể nhìn biết Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng thương xót. Cho nên lời cầu nguyện của ông với Chúa là xin Chúa thương xót con. Câu gốc của chúng ta ở trong Thánh Tin 103 câu 8 nói rằng Chúa có lòng thương xót và ban ân huệ. Ngài chẳng nóng giận và nhiều yêu thương lắm. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta có thể hiểu được Chúa là đấng thương xót như vậy không? Là đấng ban ân huệ như vậy không? Là đấng chẳng nóng giận và nhiều tình yêu thương như vậy không? Nếu như chúng ta hiểu Chúa là đấng như vậy, tôi không nghĩ rằng là mình đến với Chúa rồi mình càm ràm, mình kể Chúa ơi sao đời con nó khổ thế, đủ thứ chuyện xảy ra. Như vậy thì ân huệ của Chúa ở đâu? Như vậy thì lòng thương xót của Chúa ở chỗ nào? Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ rằng có thể chúng ta đã nói những lời trong cái sự kiêu hãnh của mình, trong cái niềm tự hào của mình, giống như người Pharisee này đã nói: thưa Chúa, tôi là như vậy nè, tôi không là như kia đâu. Thưa Chúa, tôi làm được những điều này là những điều mà những người khác họ không làm được đâu. Nhưng thưa quý vị, một người nói những cái lời ở trong niềm tự hào, ở trong niềm kiêu hãnh về chính bản thân của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì người đó quên lời của Chúa nói gì về mình. Quý vị có biết lời Chúa nói gì về chúng ta không? Sự công bình của chúng tôi chỉ là áo nhớt, một thứ giả lâu ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng tôi bị héo úa như là lá, và tội lỗi đùa chúng tôi giống như là gió đùa đi. Quý vị có nghĩ sự thật của mình nó là như vậy không? Nhưng Đức Chúa Trời phán đời sống tôi, đời sống của quý vị là như vậy đó. Sự công bình của các ngươi chỉ là một thứ giả rách ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy thì cái chuyện mà người Pharisee này đến để khoe mình với Chúa, nó có cứu ông ta được không? Nó có làm cho ông ta được nâng lên trước mặt Đức Chúa Trời hay không? Thưa quý vị, ông ta nói những lời cảm ơn, bắt đầu mở miệng ra một lời cầu nguyện là: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài. Nhưng mà những điều ông kể ra có liên quan gì tới việc Chúa làm không? Không có. Như vậy thì mình cảm ơn cho một người không làm ơn cho mình, vô duyên quá. Người thâu thuế là người nhận biết ra được Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Cho dù trong con mắt của loài người tôi bị xem như là một kẻ thấp hèn, một kẻ có tội, nhưng trong con mắt của Đức Chúa Trời, Ngài coi tôi là một con người để Ngài yêu. Cảm ơn Chúa. Biết bao nhiêu những hình ảnh ở trong Kinh Thánh cũng như ở ngoài đời cho chúng ta thấy có những con người muốn đứng ở trong lòng của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Thánh Thiên 14 và 53 câu thứ nhất nói rằng: kẻ ngu muội nói trong lòng của mình rằng không có Đức Chúa Trời. Không phải nói ở bên ngoài nha, nói với cái lòng của mình đó, không có Đức Chúa Trời. Như vậy một khi chúng ta làm một điều gì mà chúng ta phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, chúng ta đang trở thành một thứ người ngu dại trước mặt Đức Chúa Trời, vì chính chúng ta đang nói với lòng chúng ta rằng không có Đức Chúa Trời ở trong những gì đang xảy ra cho mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta suy nghĩ lại, hễ tạ ơn thì phải biết ơn. Mà muốn biết ơn phải nhìn thấy ơn của Chúa đãi ngộ mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ nói những lời tạ ơn sáo rỗng, những lời tạ ơn mà không biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Đó là một lời tạ ơn tồi nhất. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, lời tạ ơn tồi nhất là lời tạ ơn mà không được chấp nhận. Chúa nói rằng ta bảo cho các con. Chúa kể câu chuyện này và Chúa nói với những môn đồ và hội chúng của Chúa rằng là ta bảo với các con. Người này về được kể là công chính chứ không phải là người kia. Khi Chúa nói rằng là ta đảo có nghĩa là gì? Là những cái người mà đến nói cái lời cảm ơn này là nói với ai? Nói với chính Chúa đó. Chúa biết, Chúa thấy. Vì vậy cho nên Chúa là người sẽ nhận cái thái độ cảm ơn của những con người đến với Chúa. Lòng của một con người biết ơn Chúa thật hay là biết ơn Chúa giả, Chúa thấy. Người khác không thấy đâu, nhưng mà Chúa thấy đó. Và Chúa quả quyết rằng là người này, tức là người thâu thuế đó, trở về sẽ được xin công bình, chứ không phải là người kia, tức là người Pharisee. Vì sao? Bởi vì những lời nói của người Pharisee này chỉ là những lời khoe khoang mà thôi. Những công việc ông làm có thật, nhưng mà những việc làm ông làm là để cho người ta thấy, chứ không phải là để cho Đức Chúa Trời nhìn thấy. Nếu Đức Chúa Trời nhìn thấy, ông đâu có cần phải tới để kể lễ đâu. Matthew đoạn 6 câu thứ 2, Chúa nói điều gì về những người làm cho người ta thấy? Chúa nói đó là những bọn giả hình. Những người giả hình thì làm để cho người ta được khen ngợi, chứ không phải là làm cho Đức Chúa Trời khen ngợi. Những người giả hình đó, họ đã nhận đủ phần thưởng của họ rồi. Nếu một người đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi, Chúa có cần thưởng gì nữa không? Chúa không cần thưởng gì nữa đâu. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ rằng đến với Đức Chúa Trời nó không phải chỉ là những lời kể lễ, những lời nói, nhưng mà là thái độ biết ơn của chúng ta nó mới là điều quan trọng. Những điều mà ông ta kể lễ ở tại đây nó chỉ là cái niềm hãnh diện của bản thân ông ta, chứ nó không có làm cho Chúa thỏa lòng gì cả. Thưa quý vị, khi chúng ta nói một lời tạ ơn càng chân thành, hay là biểu lộ một thái độ cảm ơn càng có ý nghĩa, khi nào chúng ta hiểu được cái việc mà cái người làm ơn cho mình nó giá trị, đúng không? Nếu cái người đã giúp cho mình một cái thứ ơn gì đó mình nó lớn lắm, thì cái thái độ và biểu lộ của quý vị trong cái vấn đề tạ ơn nó sẽ sâu nhiệm hơn, nó tha thiết hơn. Cho nên ở đây người thâu thuế hiểu được những điều mà Đức Chúa Trời làm cho mình. Chúa là đấng có lòng thương xót vô biên, tình yêu đó rộng lớn biết là dường nào. Chúa có thể chấp nhận được tôi là một người tội nhân, nên phải xin Chúa thương xót đến con, chỉ là một tội nhân trước mặt Chúa. Người này đến với Chúa chỉ bằng một tấm lòng khiêm hạ. Bởi vì dẫu có nói bao nhiêu đi nữa thì vẫn biết rằng lời nói của mình nó không đủ để mô tả ơn phước của Đức Chúa Trời đâu. Ông nói một lời rất ngắn: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con vì con chỉ là kẻ có tội. Nhưng cái lời nói đó nó nằm ở trong một thái độ khiêm hạ. Mà Chúa Giê-xu kể chuyện và Chúa nói rằng người nào tự cao thì sẽ bị hạ xuống, còn người nào hạ xuống thì sẽ được nhấc lên. Ai hạ cái người tự cao xuống? Đức Chúa Trời. Ai nhấc cái người khiêm hạ lên? Đức Chúa Trời. Vì vậy người này đến với Chúa bằng tấm lòng khiêm hạ đó, thì Đức Chúa Trời đã nhấc người này lên, và Ngài nói rằng người này được kể là công chính. Nhưng cái người Pharisee kia đến với Chúa thì lại trở về một cách vô ích, luống công quá. Sau những gì mà anh ta đã kể lễ cho Đức Chúa Trời rồi, anh ta trở về mà Chúa nói rằng cái người này không có được xin công bình. Thưa quý vị, uổng phí quá phải không? Uổng phí cho những gì đã làm và uổng phí cho những gì đã kể. Bởi vì sao? Bởi vì những việc làm đó không phải cho Chúa. Những việc làm đó là vì những người xung quanh. Những việc làm đó là vì mình. Vậy nên chúng ta phải xin Chúa giúp cho chúng ta là thái độ biết ơn, là khi chúng ta hiểu được Chúa đã làm gì cho mình, để chúng ta có một cái biểu lộ biết ơn Chúa nó một cách đúng đắn. Rất tiếc là cái lời cảm ơn cũng như là cái hành động của người Pharisee này đã trở về một cách luống công, vì lời Chúa nói rằng người đó không được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho tôi, cho các ông bạn chị em suy nghĩ đến Chúa có đang vui lòng về đời sống của tôi và các ông bạn chị em, về cái thái độ biết ơn, hay là rồi những gì chúng ta làm ở tại nhà thờ, những gì chúng ta biểu lộ nó chỉ là làm cho người ta thấy vô ích. Có một câu chuyện kể về một cái lớp học Có một em ở tại Phi Châu đến Mỹ, rồi em đi học Phi Châu da đen, người Mỹ kỳ thị, không có chơi với mấy cái em da đen đó. Bởi vì không có em nào chơi với cái em da đen đó, em tên là Roger. Thì buộc lòng cô giáo phải chuyển em hôm nay ngồi với bạn này, rồi tuần sau ngồi với bạn khác, rồi tuần sau ngồi với bạn khác nữa, để em không có phải ngồi hoài một chỗ với một người nào hết. Vì lý do là nếu mà em cứ ngồi hoài một chỗ bên bạn nào đó thì phụ huynh sẽ đến than phiền. Tại sao cô để cho con của tôi phải cứ ngồi với cái thằng châu Phi đó? Cho nên cô cứ phải thay đổi như vậy. Thì có một người mẹ có đứa con đi học trong cái lớp đó tên là Mai. Mai nó về nó nói với mẹ: mẹ ơi, hôm nay con có người bạn mới chơi với con ngoài sân, tên nó là Roger, nó mới từ Phi Châu chuyển qua. Và mẹ nghe vậy thì thấy cũng hơi khó chịu rồi đó. Vậy rồi trong tương lai rồi con cứ phải chơi với nó vậy sao? Đứa con nó nói dạ, con muốn làm bạn chơi hoài với nó thôi mẹ. Tuần sau nữa đứa con về nó khoe với mẹ: mẹ ơi, thằng Roger hôm nay được chuyển đổi ngồi bà cạnh con rồi. Và mẹ nghe vậy cảm thấy sốt ruột quá, kiểu này phải lên gặp cô giáo để nói chuyện chứ, mà cứ để cái thằng Phi Châu đó nó ngồi cạnh thằng con của mình thì khó quá. Cho nên bà đi đến bà gặp cô giáo. Cô giáo trong cái ngày đó thì phải tiếp nhiều người khách, cái ngày của cô giáo, thầy cô tiếp cha mẹ đó. Cho nên nói với bà là: thưa bà, tôi cũng nghĩ rằng có lẽ bà muốn cho con của bà cũng được ngồi chung với một đứa học sinh khác, chứ không có ngồi chung với em George. Nhưng mà thôi bây giờ xin bà chờ một chút, bởi vì tôi phải tiếp một phụ huynh khác mà bà đó đang bước vào rồi, có hẹn trước bà. Bà thấy một người phụ nữ trạc tuổi mình bước vào, tự nhiên bà cảm thấy tim đập mạnh. Bà nghĩ chắc bà này mẹ của cái thằng nhỏ Phi Châu này quá. Thấy người phụ nữ đi vào cũng toát ra một cái vẻ hết sức là chững chạc của một người phụ nữ có phẩm cách, nhưng mà cũng có một cái vẻ lo âu về cái số phận của đứa con mình. Cho nên là hỏi cô giáo rằng là: thưa cô, cháu George nó như thế nào rồi? Tôi mong rằng là con tôi nó cũng có thể có được cái quan hệ tốt với những đứa trẻ khác trong lớp. Nếu như nó không thể có được quan hệ như vậy, xin cô cho tôi biết nha. Bà thắc mắc, bà hỏi cô giáo rằng: cháu nó có làm điều gì khiến cho cô phiền lòng không? Ý tôi muốn nói là cái việc mà cháu cứ phải thay đổi cái chỗ ngồi như vậy, nó có làm phiền cho cô lắm không? Cô giáo nói rằng: không có đâu thưa bà, tôi thấy rằng Roger không có làm gì để cho tôi phải phiền cả. Chẳng qua trong những cái buổi học đầu tiên này tôi phải thay đổi chỗ ngồi của các em, để rồi cuối cùng thì em nào cũng có thể tìm được một người bạn nào đó mà nó phù hợp với mình thôi. Người phụ nữ mẹ của Mai đó lúc đầu cảm thấy hơi bối rối, mà sau đó thì lên tiếng giới thiệu bản thân mình và nói với cái người phụ nữ: dạ thưa bà, con của tôi hiện nay nó đang ngồi cùng bàn với thằng Roger, con của bà. Hy vọng rằng là trong tương lai thì hai đứa nó sẽ thương mến lẫn nhau. Người phụ nữ này nói ra nhưng biết rằng là mình nói nó không có thật lòng. Bởi vì thật sự bà không muốn thằng Mai, con của bà, tiếp xúc với thằng Roger tí nào cả. Nhưng mà câu nói của bà nó lại làm cho cái người phụ nữ lại cảm thấy vui. Cho nên bà cảm ơn mẹ của Mike là để cho con của bà chơi với con của mình. Thằng Mike nó được bạn của nó hai lần, thằng Roger mời đến nhà chơi, nhưng mà bà mẹ không có muốn cho thằng con của mình tới đó chơi. Thế là một ngày vào cái ngày sinh nhật của bà mẹ này, thằng Mai nó trở về, nó cầm một cái tờ giấy xếp lại như là một cái bao thư lấm lem, vuông vức, nó đưa cho mẹ của nó. Bà mẹ mở ra thì thấy ở trong đó nó vẽ ba cái bông hoa của thằng Roger đó. Nó vẽ ba cái bông hoa rồi nó nói là chúc mừng sinh nhật của cô. Dòng chữ được nắn nót bằng bút chì rất là đẹp. Và trong đó có một đồng bạc cắt qua 25 phen nằm ở trong đó. Thằng Mai nó nói là: thưa mẹ, Roger nó tặng cho mẹ đó. Con nói với nó hôm nay đó là sinh nhật của mẹ. 25 cent quarter này là tiền để nó mua sữa ở tại nhà trường hôm nay. Nhưng mà nó nghe con nói hôm nay là sinh nhật của mẹ cho nên nó không mua sữa nữa. Nó để dành 25 cent đó nó tặng cho mẹ. Nó nói rằng mẹ của bạn nó cũng giống như mẹ của mình vậy. Thưa quý vị, bà mẹ nhận đồng bạc đó có một cái cảm xúc khó tả, không biết phải như thế nào đó. Mình xem thường cái đứa trẻ đó, nhưng mà đứa trẻ đó nó cảm thấy rất vui. Vì nó nói rằng mẹ của bạn là người mẹ duy nhất đã không yêu cầu cho Mai chuyển đổi, mà vẫn cứ để Mai ngồi chung. Thưa quý vị, Roger nó không biết, mẹ của Roger cũng không biết. Nhưng có ai biết? Chúa biết đó. Tôi ao ước rằng đời sống tôi và các ông bạn chị em, khi chúng ta sống với nhau và chúng ta sống trước mặt Đức Chúa Trời, những việc làm của tôi, những thái độ của tôi hay là của ông bạn chị em, những biểu lộ của chúng ta có thể người khác đánh giá nó không đúng, nhưng Đức Chúa Trời biết. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong mùa tạ ơn này được sự khích lệ để không bao giờ chúng ta có một thái độ tạ ơn đi kèm trong đó một lời tạ ơn mà gọi đó là một thứ lời tạ ơn tồi nhất trước mặt Đức Chúa Trời. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu Kinh Thánh của chúng ta một lần nữa, nhắc cho chúng ta về Đấng đã làm ơn cho mình. Và xin Chúa giúp cho chúng ta hãy giữ cho mình những lời hứa nguyện: con phải có một thái độ biết ơn xứng đáng với Đấng đã làm cho con những điều này. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này. Chúng ta cùng đọc: Chúa có lòng thương xót và ban ân huệ, Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài có lòng thương xót và ban ân huệ cho con. Cho mỗi ông bà, anh chị em của chúng con ở tại đây, dầu chúng con biết Chúa hay không biết Chúa, dù chúng con thờ Chúa hay không thờ Chúa, Đức Chúa Trời vẫn có lòng thương xót và ban ân huệ cho chúng con. Mỗi ngày chúng con có thể hưởng được không khí Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng con thở. Mỗi ngày chúng con có thể hưởng được sức khỏe Chúa ban cho để chúng con có thể đi lại, chúng con có thể làm việc. Chúng con không thể tìm thấy những điều đó từ nơi những cái nguồn tài trợ nào trong trần gian này. Khi chúng con còn hơi thở của chúng con do Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa, Ngài chậm nóng giận với chúng con vì chứ nhiều lần chúng con sai lầm Chúa vẫn không trách móc. Nhiều lần chúng con từ chối Chúa nhưng Chúa vẫn nhẫn nại với chúng con bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời nhiều tình yêu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn chờ đợi đời sống của mỗi chúng con. Nên tại đây nếu có ai đó trong chúng con vẫn chưa có tấm lòng của mình trao lên cho Chúa, vẫn chưa hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu mình, thì xin Chúa tha thứ tội mà cho chúng con một cơ hội nhận ra được tình yêu của Đức Chúa Trời, để chúng con có một biểu lộ thật sự nói với Chúa rằng: lạy Chúa, Đức Chúa Trời của chúng con, cảm ơn Chúa đã yêu con. Lạy Chúa, chúng con cần tình yêu của Ngài. Anh em chúng con ở tại đây cần tình yêu của Ngài. Các bạn thân hữu dự nhóm với chúng con ở tại đây cần tình yêu của Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng con hiểu rằng thực sự chúng con đã nhận tình yêu đó rồi. Chúng con cần biểu lộ một thái độ biết ơn đối với Đức Chúa Trời của mình mà thôi. Xin giúp đỡ để chúng con không bao giờ là những kẻ nói những lời cảm ơn mà không biết ơn Chúa đã làm gì cho mình. Chúng con nói những lời cảm ơn tồi tệ nhất ở trước mặt Chúa. Cầu Chúa ban ơn của Ngài lại cho tất cả các ông bà, anh chị em chúng con, các đầy tớ Chúa cùng đến đây thờ phượng chung với chúng con, các bạn hữu của chúng con, những tín hữu xa gần đến cùng với chúng con trong buổi nhóm đặc biệt này. Chúa ban ơn lại cho tất cả mọi người, chúng con chân thành biết ơn Chúa. Xin Chúa mãi mãi được sự vinh hiển. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.